Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Và trong tình hình hiện nay thì có thể nói rằng là COVID-19 trong cái cuộc chiến với loại virus này trong thời gian vừa qua thì đã có nhiều tiến triển khi mà vaccine được thực hiện ở nhiều nước và trong đó thì có nước Úc này. Tuy nhiên một cái diễn biến mới nhất vừa mới xảy ra rất gần đây thôi, đó là chỉ trong có 1-2 ngày mở cửa để mà đi lại qua đường hàng không không kiểm dịch với New Zealand thì người ta phải chứng kiến một ca nhiễm mới tại sân bay ở Auckland. Có một cái đặc điểm đó là ca nhiễm mới này là một nhân viên đã được tiêm vaccine rồi. Tối ngày hôm nay thì Xuân Ngọc rất là mong bác sĩ Phạm Phúc Nhân tham gia với chương trình của chúng tôi thì chia sẻ cái lý do tại sao lại có cái việc như vậy. Đối với một người mà tiêm vaccine rồi như thế thì người ta vẫn thông thường, người ta vẫn nghĩ rằng là đã khá là an toàn trước COVID-19 rồi. Thế nhưng mà tình hình lại xảy ra như thế. Bác sĩ nhận định ra sao ạ?
Cảm ơn Xuân Ngọc. Thứ nhất là chào Xuân Ngọc và tất cả khán giả nghe đài. Thì Xuân Ngọc biết rằng là cái người mà ở bên Auckland đó, Airport đó, thì là một nhân viên của phi trường mà được chích Pfizer cách đây khoảng chừng 2 tuần. Tức là hai Pfizer chích 2 liều, một liều nhất và liều thứ hai là cách 3 tuần. Thì Pfizer rất là hiệu quả đối với những người mà trẻ từ 16 tuổi, nguyên tới 16 tuổi trở lên. Và chích xong thì có cái hiệu quả của nó là đạt tới 90-95%. Nhưng mà tất cả cái Pfizer, AstraZeneca, Habon, Dapna và tất cả các vaccine này á, thì mình nhớ rằng cái nguyên tắc là khi chích vaccine này thì cơ thể miễn nhiễm, cái tế bào lympho B nó tăng lên, nó chống lại con virus đó. Nhưng mà không có nghĩa là mình không nhiễm. Nhưng mà khi mà bị nhiễm rồi thì bệnh nhân sẽ không bị nặng và không chết, nhưng mà sẽ bị có thể lây truyền cho người khác. Cho nên cái vấn đề quan trọng nhất là nếu mà người đó bị bệnh mà tất cả những chuyến bay mà ở liên bubble giữa Úc và kênh Tây Lan mà liên hệ nhau mà đặt quý vị đã chích vaccine rồi thì quý vị an tâm không có bị gì hết. Thì cái người bệnh đó họ sẽ từ từ họ không chết là một nè. Và họ có khả năng lây nhưng mà họ sẽ từ từ 14 ngày thì họ hết. Như vậy thì rất là tốt đó Xuân Ngọc. Cho nên thành ra là vaccine rất là quan trọng trong giai đoạn này. Yeah.
Vâng, có lẽ là vì như vậy mà dường như là cái việc mà đẩy nhanh, càng nhanh càng tốt việc chủng ngừa vaccine tại Úc nó rất quan trọng đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, thì cho nên thành ra là Xuân Ngọc đã thấy đó là từ 3 tháng nay, từ lúc mà vaccine Pfizer bắt đầu khởi hành đó, và đồng thời nữa là cách đây 4 tuần là vaccine AstraZeneca của chính phủ cũng bắt đầu triển khai cho tất cả các phòng mạch của GP, đầu tiên là 1.000 phòng, sau đây là 3.000, hiện nay cho tới 4.500 phòng chích của GP. Và đồng thời nữa là chính phủ còn tăng cường những trung tâm lớn để mà chích ở Sydney cũng như ở Melbourne, và đồng thời nữa là cái số vaccine AstraZeneca tăng lên cả là 800.000 tới 1 triệu liều trong một tuần. Có nghĩa là số vaccine đó Sư Ngọc không thiếu, bây giờ rất là đầy đủ. Và đồng thời nữa là chính phủ đã có nhiều trung tâm chích hết, nhưng mà hiện giờ có hai cái sự vướng mắc. Vướng mắc thứ nhất là chính phủ chưa có triển khai giai đoạn 2A, tức là 1A 1B thôi, tức là từ người 70 trở lên và những người 70 trở xuống có những bệnh nền, nhưng mà từ 50 tới 70 chưa. Cho nên chính phủ có lẽ thứ năm này là chính phủ liên bang sẽ họp và tiến hành đẩy mạnh lên cái chương trình là 2A, tức là từ 70 tới 50 tuổi để chích cho gấp lên, đó là một cái. Nhưng mà có một cái điểm thứ hai là do biến chứng, không phải là sai, những cái phản ứng phụ của AstraZeneca đó thì mình biết rằng nó rất là nhiều gì đó phụ, như là nhức đầu, chóng mặt hay là đau cơ, sốt nhẹ, nó trải ra chừng 24 tiếng là nó hết, Sơn Ngọc. Nhưng mà có trường hợp nó xảy ra rất là nhiều, nặng hơn, thí dụ như nhức đầu dữ dội, uống paracetamol không hết, hoặc là mờ mắt do là cái viêm cái tĩnh mạch xoang hang ở trên não á, hoặc là đau ngực, đau bụng do cái viêm tắc cái tĩnh mạch đó. Cho nên thành ra là bà con có 3 ca máu đông, cho nên thành ra trong trên 1 triệu ca trường hợp AstraZeneca so far đó, cho nên người ta lo lắng, đó là hai cái yếu tố đó. Cho nên cái vaccine nó chích ra, đáng lý ra là tháng 4 này là 4 triệu người, mà hiện nay mới có 1,5 triệu, trên 1,5 triệu chút xíu đó Sư Ngọc. Cho nên cái số nó không đầy đủ để mà tiến hành trong vấn đề mà trong tương lai đó Sư Ngọc, tức là mình an toàn vaccine, làm sao mà có vaccine càng nhiều càng tốt. ít nhiều càng tốt thì lúc đó mới an toàn. Dầu nhờ ca nhiễm cách mấy đi được không được. Hơn nữa, sư Ngọc, là ông Morrison dự định là sẽ mở cửa biên giới và đồng thời nó thi tin tưởng rằng trong mùa đông sắp tới đó là có thể một ngày á, có thể nhiễm tới cả ngàn, từ 100 tới 1.000 ca.
Wow.
Nếu mà có nhiễm 1.000 ca đi nữa mà chúng ta có vaccine đầy đủ thì chúng ta cũng không sợ gì hết cả. Đó là cái quan trọng, cái mốc đó đó.
Vâng, đó cũng chính là cái thông tin mà thính giả của chúng tôi muốn nghe và bây giờ đã được bác sĩ Phạm Phúc Nhân giải thích rồi đấy. Rất là rõ cái chuyện đó, nhiều người nghe thấy con số 1.000 lây nhiễm một ngày thì thấy sợ quá. Nhưng có vẻ như là với trong một cái thế giới mà đã tiêm vaccine đầy đủ thì nó không phải quá đáng sợ đến như vậy. Và trở lại với thực tế một chút đi bác sĩ Phạm Phúc Nhân, ở phòng mạch của bác sĩ đó thì tiến hành chủng ngừa đến đâu rồi ạ? Và dùng loại vaccine nào? Bà con thì phản ứng ra sao ạ?
Hiện nay thì qua 3-4 tuần lễ thì ở chỗ mình thì có 5 bác sĩ thì vaccine hiện nay chích cho được 1.500 dị rồi, tới 1.500 dị ngày hôm nay nè. Thì nói chung là cái người lớn tuổi rất là vui vẻ, không, đa số không có phản ứng gì hết đó. Đặc biệt người lớn tuổi trên 70 tuổi, mà có người mà dưới 70 tuổi thì cái phản ứng hơi, thí dụ như sốt nhẹ, đau cơ, chóng mặt một ngày thôi, một ngày 24 tiếng, chứ không có ca nào mà nặng hết, và đặc biệt không có sốc ca nào hết. Tới 1.500 ca đó, theo dõi 15 phút thì không có bị cái tình trạng nào cả. Và đa số người ta có tâm trạng rất vui đó, Sư Ngọc. Tại vì sau khi chích mũi đó, người ta 2 tuần sau người ta chích mũi cúm. Thì người ta rất là vui bởi vì người ta cảm thấy là người ta an toàn cũng như là mình rất là tự tin hơn đó. Và ta rất là mong chờ cái buổi thứ hai là sau 10 tuần trở lại. Nhưng mà đặc biệt là hiện nay tất cả các phòng mạch GP ở trên toàn nước Úc này rất là bận rộn với một chuyện là vaccine cúm. Tại vì hiện giờ người ta đợi vaccine COVID của cái giai đoạn 2A sắp tới nè, người ta chờ đợi thì người ta đa số chích vaccine cúm. Năm nay cũng tin mừng, năm ngoái là chích về vaccine cúm là 6 triệu liều. Năm nay mình có thể nói lên tới 10 triệu liều luôn. So far là bây giờ mình có 1.5 triệu liều COVID vaccine AstraZeneca với Pfizer, nhưng mà cúm đã lên tới hơn 2 triệu rồi. Tức là phòng mạch bác sĩ nào cũng chích cúm không à, rất là nhiều. Còn Pfizer, cái chích mà AstraZeneca thì chỉ có 4.500 phòng mạch đó
bác sĩ Phạm Nhân. Xuân Ngọc muốn hỏi là cái hội chứng TTS đó thì nó có liên quan gì đến COVID-19 không ạ?
Hội chứng TTS tức là cái hội chứng đó là thrombosis with the thrombocytopenia syndrome, có nghĩa là hội chứng máu đông mà liên hệ tới tiểu cầu giảm. Đó, cái hội chứng này rất đặc biệt, có thể nó rất là hiếm. Mình mua số độc đắc cũng không có nữa. Có rất biệt. Tức là 1/300.000. Mà cái khi mà sản xuất cái AstraZeneca này á, thì bên Anh và bên Âu Châu đã thông báo rồi là 4/1,000,000 sẽ bị cái này. Riêng Úc hiện nay mới có 3/1,000,000 thôi, thì cái chuyện đó cũng rất là mình có thể biết được. Nhưng mà cái hội chứng này nó đặc biệt, có một cái là nó hiếm mà mình không rõ được là người nào sẽ gặp đó. Nhưng mà người ta tìm thấy trong cái máu của bệnh nhân mà bị ba ca bị nhiễm đó, một ca ở Melbourne 44 tuổi người đàn ông vô bệnh viện Bóc Siêu, một người 40 tuổi ở bệnh viện ở miền ở Tây Úc á, rồi một bệnh nhân là 48 tuổi nữ ở Sydney mà chẳng may này bị qua đời. Mình cũng xin chia buồn với gia đình người đó. Thì cái đó là hiếm lắm. Mà làm sao mà bây giờ để mà biết được cái trường hợp đó? Thì trong cái trường hợp đó, bệnh nhân mà thí dụ mà quá 3-4 ngày mà nhức đầu dữ dội, nhức đầu dữ dội, mờ mắt, rồi còn phiêu, rồi sốt, rồi có thể nói là kinh giật á, thì cái trường hợp đó có thể là bị cái tĩnh mạch xoang hang trên não á, nó bị đóng khối mà nó làm cho nó mờ mắt. Ngoài ra cái chuyện ở trên đầu ra nó còn có tĩnh viêm cái tĩnh mạch ở chân thí dụ như DVT tức là deep venous thrombosis á, rồi nó có thể là đông đặc máu ở ngay chỗ mạng ruột, tức là ở đau bụng hoặc là ở phổi, ở PE là pulmonary embolism á, thì có 3-4 cái nơi mình nó có thể làm. Nhưng mà để mà báo động được á, thì đương nhiên là mình coi bệnh nhân sau khi 4-5 ngày thì bệnh nhân có sốt, có đau chân, có đau bụng, có đau ngực không, có mờ mắt, nhức đầu dữ dội không, thì lúc đó mình sẽ kêu đến bệnh viện, bệnh nhân đến bệnh viện. Nhưng mà cái đó khoảng chừng 3/1,000,000 thôi, tức là mình thấy là rất là hiếm. Để mà chẩn đoán cái này cho nên quan trọng lắm. Hiện nay mà cái phòng mạch của các GP hiện nay tới 4.500 phòng mạch đó, thì để chích ngừa và COVID vaccine này, AstraZeneca đó, thì các phòng mạch mà không có biết bệnh nhân ấy, thì cũng nên làm công thức máu để mình cho nó rõ cái này. Thứ nhất là công thức tiểu cầu nè. Tiểu cầu là lúc nào nó cũng phải là 200.000 tới 300.000, mà nếu dưới 100.000 là mình có nghi ngờ rồi. Hoặc là mình thử cái máu yếu tố đông máu fibrinogen đó. Và đặc biệt nữa là cái thêm D-dimer, tức là cái công thức đầy đủ này để cho GP người ta chích cho nó rõ hơn. Nhưng mà đặc biệt cái này đặc là khi mà đông máu như vậy thường thường ta dùng heparin. đó. Nhưng mà đặc biệt cái này heparin này nó có thể gây ra hiện tượng này, có 1% dùng heparin là thuốc mà loãng máu đó. Cho nên khi điều trị cái này thì tuyệt đối chúng ta không nên trong bệnh viện không có dùng heparin, và đồng thời không có truyền tiểu cầu, mặc dù thiếu tiểu cầu không truyền tiểu cầu mà có thể dùng những cái chất khác như là chống đông đặc tiểu cầu như là aspirin hay warfarin hoặc là lobidogel hoặc là những cái thuốc như steroid hay là những cái thuốc chống đông máu khác như warfarin là chống vitamin K đó, thì trong đó trong bệnh viện ta làm. Nhưng mà cũng báo đây là rất là hiếm, cho quý vị đừng có lo. Bây giờ quý vị cố gắng mình chích đi, tại vì có thể nói là người ta cũng so far người ta cũng chưa biết rõ người nào sẽ có yếu tố mà chống tiểu cầu đông đặc tiểu cầu là cái PV4 á, cho nên cái đó là quan trọng đấy, Sơn Ngọc.
Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Phúc Nhân cho biết những cái thông tin rất là thực tế và cập nhật ạ.
Dạ, cảm ơn Sơn Ngọc. Và quý vị nghe đài thì tôi chúng ta ráng chích ngừa đi để chúng ta không còn sợ Covid nữa, dầu nó lây cả ngàn ca trong một ngày chúng ta cũng không sợ nữa. Đó, cảm ơn Sơn Ngọc và tất cả các bạn nghe đài.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.